Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang là thảo luận cái chương thứ 7 Phẩm Cơ Duyên của Kinh Lục Tổ. Hiện tại là đang ở cái tấm 313. Bắt đầu câu chuyện của một vị tăng mới để thấy được là Lục Tổ chọn dạy cho cái vị tăng này như thế nào. Cái tăng này tên là Chí Đạo. Đầu tiên, bây giờ là đang là bị cái bệnh dịch, rồi mọi người là ai cũng sợ hãi. Cái này là cái điều dễ hiểu thôi, tại vì có rất là nhiều người chết, nhiều người bị lây nhiễm. Cho nên là chính chính quyền là họ lập ra là những cái quy luật là để mà an toàn cho đại chúng. Những cái việc cách ly này á, là tốt cho những cái người người xung quanh của chúng ta. Cái tâm lý của chúng ta, cái cách tu hành của chúng ta là mình đi tới đâu á, là mình cũng phải nhập gia tùy tục, mình không có tới cái nơi mà người ta đeo khẩu trang thì mình cũng phải đeo khẩu trang, mình không có cần phải làm khác người ta. Nhưng mà ở cái chùa này á, thì quý vị tới thì đừng đừng có bị sót, là tại vì chúng tôi thì không có làm như vậy. Kể từ hồi tháng 12, thầy đã nói rõ cho quý vị biết là đã tới chùa đây thì đừng có lo lắng gì hết. Thầy cam đoan, bà cá nhân thầy là thầy cam đoan quý vị tới chùa thì quý vị được an toàn. Nếu mà quý vị gặp cơ hội, gặp khó khăn gì á, là chúng tôi sẽ có khả năng là giúp đỡ. Rồi cho nên cái này là những cái điều mà đã chứng chứng tỏ trên thực tế rồi, chứ không phải là nói năng mơ hồ. Cái lý do mà chúng tôi những cái người tu theo đại thừa là chọn cái cách sống là không có sợ hãi. Thầy không có muốn quý 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 vị đừng có lo sợ, nhiều người sợ là tới tới chùa rồi lây cho những người trong chùa, không có sao hết đó, cứ tới đi, không có lo gì hết đó. Nếu như mà mấy con virus mà nó đi theo quý vị, nó tới chùa để mà gây hại cho mọi người trong chùa, là chúng tôi là sẽ giết mấy cái con virus đó. Để nếu như mà quý vị cảm thấy là đã tới chùa rồi thì sợ về nhà rồi sẽ lây bệnh cho những người trong nhà thì cứ cứ gọi gọi điện thoại tới chùa, không sao hết á. Tại vì thầy muốn cho quý vị tới chùa này tu hành, đừng có sợ hãi gì hết. Thầy nghèo lắm, thành ra là không sao hết á, không không có sợ mất tiền. Cái điểm ở đây thầy muốn nói tới á, là mình á, là sẽ chịu trách nhiệm đối với xã hội, nhưng mà bên cạnh đó á, là ở chùa, khi mà quý vị tới chùa thì quý vị sẽ được bảo hộ. Thầy muốn những cái người xuất gia của quý vị phải hiểu được cái này, gọi là leadership, là cái tinh thần lãnh đạo. Tại vì thầy dự tính là đi lên thăm chùa của sư phụ thầy, nhưng mà sau đó thì thầy mới phát hiện ra là ở trên đó là họ đóng cửa, họ sợ, họ không muốn cho tới. Mình tu đại thừa mà tại sao là mình lại sợ hãi như vậy? Tại vì ở trên đó không có ai nói cho họ biết là họ không cần phải sợ hãi. Mình tu mình không có cần phải sợ gì hết. Thầy rất là hãnh diện là những cái người hành giả tu theo đại thừa là chúng ta là rất là gan dạ, không có sợ hãi gì hết. Cái này là cái khả năng của chúng ta là như vậy. Cả khắp cả cái thế giới chỗ nào người ta cũng sợ hãi hết. Cái điều này thì hơi đáng tiếc một chút xíu. Chúng ta vẫn tiếp tục cái công việc của chúng ta, vẫn tiếp tục cái việc tu hành của chúng ta, và không không có lo gì hết á. Ngay cả những cái người người mới tới thăm chùa thầy cũng không có sợ ấy. Thầy không có sợ là bị lây nhiễm. Ai mà biết được là họ họ đã tới những cái nơi nào, Tại vì từ tháng 12 tới tới giờ là họ tới những cái chỗ chợ rồi rồi tới cửa hàng bán đồ sandwich bánh 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 kẹo bánh đủ thứ hết á. Nhưng mà có một số người trong chúng tôi là cũng đã được được thử nghiệm, không phải một lần mà có người là thử thử nghiệm 2 lần mà đều âm tính, không có sao gì hết á. Thành ra là đừng có sợ, còn tụi nó mà loạn quạng hay là thầy thầy giết mấy cái con virus này luôn. Quay trở lại cái tấm 313 Bixu Chitao, a native of Nanhai in Guangzhou ask a favor since leaving home. Tăng chỉ đạo người quê ở Nam Hải, Quảng Châu đến cầu thỉnh học nhân từ khi xuất gia. Cái này là một vị tăng mới chí đạo này là tên tên ở bên bên tiếng tiếng Tàu, có nghĩa là chí, là chí hướng, đạo là con đường. Đây là cái tên mà sư phụ đã cho cái ông này khi mà xuất gia Quảng Châu. Ông từ người là người từ Quảng Châu tới Nam Hải. Nổi tiếng là cái gì, quý vị người Tàu, nói cho nghe đi, có biết không? Không ai biết gì hết hả? Không có văn hóa tí nào hết. Thầy xin lỗi là mấy mấy người xuất gia của thầy là không có văn hóa gì hết. Tấm 315. Your student has studied the Nirvana Sutra for over 10 years and has not understand its great purport. I hope that the High Master will bestow his instruction. Xem kinh Niết Bàn hơn 10 năm mà chưa hiểu rõ đại ý, nguyện Hòa Thượng thương xót chỉ dạy. Tấm 316. Vị tăng này đã nghiên cứu cái kinh Niết Bàn này là 10 năm rồi. Có nghĩa là đã đi tới những cái buổi giảng kinh về cái kinh Niết Bàn này, rồi đọc đọc những cái lời dạy chú giải của cái kinh này, rồi học tự học nghiên cứu cái kinh này nữa hơn 10 năm. Kinh Niết Bàn á, là cái kinh nói về giác ngộ. Là khi mà nghiên cứu cái kinh này thì sẽ biết được là làm cách nào để mà trở nên đắc giác đạo. Chí đạo này là chí hướng để mà chí hướng về cái con đường đường đạo. Cái chí hướng này là để đắc đạo. Người Tàu ấy, họ họ rất là thâm sâu, chứ họ không có nói quá đâu. Là cái vị ông tăng này ấy, là cái chí hướng của ông là ông muốn đắc đạo. Chính vì vậy ấy, mà ông mới mới chọn nghiên cứu cái kinh Niết Bàn, thì ông mới trở trở thành vị tăng để mà nghiên cứu học cái kinh Niết Bàn này, để là học cái cách làm sao để đắc giác ngộ. Nhưng mà sau khi nghiên cứu 10 năm trời cũng vẫn không hiểu rõ được cái đại ý của kinh. Tấm 317. The master said, "What point haven't you understood?" Sư nói, chỗ nào ông chưa rõ? 318. Chitta replied, "All activities are impermanent, characterized by production and extinction. When production and extinction are extinguished, that still extinguished is bliss." Bạch, chư hành vô thường là pháp sanh diệt. Sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là lạc. Tấm 319. Đây là cái bài kệ mà Hòa Thượng tuyên tuyên hóa giảng về cái sự chạm trán giữa Quỷ La Sát và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cái đời trước. Có ai nhớ cái câu chuyện này không? Lúc đó là Phật Thích Ca Mâu Ni là đang là trên đường tu đạo. Thì trong một lần ngài đang là đi dưới đường á, thì thì mới mới thấy cái con quỷ này nó đang là tụng một cái bài kệ, là bài kệ nói rằng chư hành vô thường là pháp sanh diệt. Rồi lúc đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tu hành rất là serious, tinh thành ra rồi mới nói là chưa có bao giờ nghe được cái câu kệ này, thành ra là mới 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 nói chuyện với con quỷ. Quỷ là đọc tiếp đi, rồi con quỷ nó mới mới nhìn Thích Ca Mâu Ni rồi mới nói ông muốn nghe cái phần còn lại của cái bài kệ này hả? Thì Đức Phật mới nói dĩ nhiên là tôi biết rồi, tôi muốn nghe rồi. Rồi con quỷ nó mới nói thì như tôi không có biết được. Rồi xong rồi Đức Phật Thích Ca mới nói nào 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 cố là nào, bây giờ tôi phải làm cái gì để mà cho ông đọc hết cái bài kệ? Thì bảo là ok, nếu nếu như mà serious như vậy thì là sẽ có cái điều kiện. Thì lúc đó là Thích Ca Mâu Ni vẫn chưa là Phật mà đang là trên đường tu đạo thôi, và bây giờ ra giá đi. Rồi con quỷ nó mới nói tôi là cả 1.000 năm rồi chưa ăn gì hết, thành ra là đói lắm rồi, 1.000.000 năm chưa ăn, bây giờ cần phải phải có đồ ăn đồ uống. Rồi Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói không có vấn đề gì hết, tôi sẽ đi kiếm kiếm đồ ăn thức uống cho ông. Rồi 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 con quỷ nó mới bảo từ 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 đừng có mà quá mừng, không phải là cái đồ ăn thức uống nào cũng được đâu, tôi muốn ăn muốn ăn thịt người. Rồi thế Phật Thích Mê Na để tôi xem, ông muốn thịt thịt người hả, để xem thử coi tôi đi kiếm thịt người ở đâu. Rồi rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói tôi biết rồi, tôi biết rồi, hay là bây giờ là tôi cúng dường cái thân này cho ông, hay là tôi cho ông cái chân này của tôi. Thì con quỷ nó bảo cũng được nhớ không, nhưng mà thật ra là tôi đói lắm, cả 1.000.000 năm nay tôi chưa ăn được cái gì hết, thành ra tôi sợ là cái chân của ông cũng không có đủ đâu. Rồi Phật Thích Ca Mâu Ni nói là hay là bây giờ là một chân một tay thôi, thì tại vì tôi cũng 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 còn cái chân kia để mà tôi đi. Rồi con quỷ mới nói cũng được, nhưng mà tôi sợ là tôi vẫn còn đói. Rồi cuối cùng là và Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là được rồi, rồi cho hết luôn. Bây giờ ông nói hết cái bài kệ đó, cho một cả phần còn lại của bài kệ đấy đi, tôi sẽ cho cũng bố thí hết cái thân mạng này của tôi để cho ông ăn. Thì con quỷ nó mới nói hả, ông nói thật không vậy? Thì Đức Phật mới nói chứ dĩ nhiên rồi, tôi đâu có nói láo bây giờ. Rồi con quỷ mới nói được được được, tôi có tin tưởng ông được không? Rồi hai hai bên đó là ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng rồi á, thì con quỷ á, nó mới đọc cái phần còn lại. Cái phần còn lại á, là nói là sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là lạc. Rồi sau đó là Đức Phật đó là mới mừng nhé, sợ bảo trời ơi sao cái đa mà cái pháp nó tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Tôi mừng quá, tôi vui quá, bây giờ tôi chết cũng được rồi. Rồi con quỷ nó bảo được, tôi đang đợi nè, nào tới đây tới đây nào. Rồi xong rồi Đức Phật mới bảo chứ đợi 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 một chút, đợi 1 phút, để tôi làm sao nên quý vị nói hay sao, là nói là cái gì ở trên cái cây là khắc khắc cái chữ này ở trên cái cây, là ít nhất là sau khi mà ông ăn thịt tôi á, thì những cái người khác người ta vẫn còn đọc được, rồi người ta vẫn hưởng lợi lạc từ những cái câu kệ này. Thì rồi con quỷ này nó bảo được được, nhưng mà ông nhanh lên nha, tại vì tôi đói lắm, tôi đợi không nổi nữa đâu. Rồi sau đó rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới mới khắc những cái 4 bài kệ này ở trên 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 cái cây, xong rồi bảo là ok bây giờ tôi sẵn sàng rồi, ông ăn tôi đi. Rồi con quỷ nó bảo là Ok. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á là mới 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 nhắm mắt lại ngồi im đợi con quỷ nó ăn. Đợi, cứ đợi, đợi hoài, không có chuyện gì xảy ra hết. Rồi mở mắt ra thì thấy cái con quỷ đó nó bay lên không trung, trở thành là một cái người thiên nhân nào đó, rồi mới nói là thiện tài ông vượt qua cái thử thách rồi, ông học được là bố thí cái thân mạng này cho cái pháp, thiện tài bye bye. Cái đó là cái thử thách. Thành ra là trước khi mà trở thành Phật đó, thì Thích Ca Mâu Ni là đã hy sinh cái thân mạng này để mà đạt được cái pháp. Còn là bây giờ là người ta sợ tới chùa của thầy là tại vì sợ cái con virus này. Ơi chú ơi. Cái đó là cái câu chuyện về cái con quỷ La Sát gặp với Đức Phật. Thành ra là đây là những cái câu. Rồi không biết là thầy không biết là sau này mình có giải thích những cái bài kệ này hay không, nhưng mà thôi mình đừng có đi lạc đường, cứ quý vị cứ kiên nhẫn một chút. Tấm 320. My doubt, are with respect to this passage. Đây là chỗ nghi hoặc. Tấm 321. Kinh nói, The Master said, What are your doubts? Sư nói, ngươi làm gì mà sanh nghi? What did you do? Là ông đã làm gì để mà sanh ra cái nghi như vậy? Ông đã làm cái gì? Thì cái tiếng Anh á là nên nên chuyển á là What did you do? Chứ chứ đừng có nói cái đó nó nhấn mạnh hơn hơn là cái câu là nói là What are your doubts? Nên á, lục tổ mới hỏi là ông đã làm những cái gì để mà tạo ra cái nghi hoặc này cho ông, tự ông tạo ra cái nghi hoặc này. Cái đó là cái tinh thần tu hành. Người thường á thì là người ta đổ lỗi cho người khác, tôi không có là đạt được á, là tại vì á, là nó ồn quá, tại vì bị nhiều cái distraction đó, tại vì tôi đau quá, và vân vân và vân vân. Cái này là nó vi tế dễ sợ. Nếu mà quý vị bỏ qua cái này thì nó uổng quá. Rồi là lục tổ mới hỏi, ông đã làm những cái gì để mà tạo ra những cái nghi hoặc này? Là có nghĩa là cái nghi hoặc này là do ông tạo ra. Nào, quý vị đã sửa tiếng Anh chưa? Chưa. Nếu mà không có sửa là quý vị sẽ quên. What did you do? Ông đã làm cái gì? To have doubt. Tại vì không có nối kết với cái máy tính của thầy, thành ra chúng con không có sửa được. Ok, vậy để thầy sửa. Tại vì chúng tôi muốn muốn bảo bảo tồn cái kinh của lục tổ. Và rồi cải thiện cái bản dịch tiếng Anh nữa, nên là cái thầy sẽ sửa rằng What did you do to have such doubts? Thôi bỏ qua cái sự cái lời giải. Tấm 323. All living beings have two bodies, Chitao replied, namely the physical body and the dharma body. The physical body is impermanent and is subject to production and extinction. Thầy nói là cái từ chung là phải có cái tóc ở trên trên đầu. Tại vì cái từ chung sân này mà không có cái tóc ở trên đầu là không có chính xác. Mai mốt sửa lại. Thầy sửa cái tia chữ của tiếng tiếng Tàu. Bạch cả thầy chúng sanh đều có hai thân là sắc thân và pháp thân. Sắc thân vô thường, có sanh có diệt. Tấm 324 thì ngài mới nói là Theo như con được biết đó là cả thảy chúng sanh đều có hai thân, đó là sắc thân và pháp thân. Cái sắc thân là cái sắc thân này là có máu, có thịt. Thành ra là sắc thân này nó là vô thường, chính vì vậy mà nó có sanh có diệt. Được không? Rõ không? Tấm 325. The Dharma body is permanent and is devoid. Thiếu cái từ of, is devoid of knowing or awareness. Ok, để thầy bây giờ thầy sửa. The sutra says devoid of, thầy sửa cái thiếu cái chữ tiếng Anh. Xin lỗi quý vị là chúng ta cần phải sửa liền để mà tăng cái chất lượng của cái việc thông dịch tiếng Thanh. The sutra says that when production and extinction is extinguished, that stillness and extinction is bliss. Pháp thân là thường tồn, vô tri vô giác. Kinh nói, sanh diệt dứt rồi, tịch diệt là lạc. Commentary, tấm 326 là cái pháp thân là thường tồn, vô tri vô giác, thì là có cái sự phân biệt giữa pháp thân và sắc thân. Thì học từ trong kinh điển á, là pháp thân là một trong ba cái một trong những cái thân của Đức Phật. Cái pháp thân này á, là thường tồn, không có thay đổi và vô tri vô giác. Theo như là trí đạo nói như vậy, là kinh nói sanh diệt dứt rồi, tịch diệt là lạc. Có nghĩa là theo như kinh nói, khi mà không còn cái sự sanh diệt nữa thì cái sự tịch tĩnh và cái sự diệt đó là rất là an lạc. Có ai có ý kiến câu hỏi gì không? Nếu không thì tấm 327 kinh. But I do not know which body is in tranquil extinction and which receives the bliss. Chẳng biết thân nào tịch diệt, thân nào thọ lạc. Tấm 328. Tại vì có hai thân là sắc thân và pháp thân. Nhưng mà trong kinh nói á, là cái sự an lạc này là do cái an lạc của cái sự tịch tĩnh và cái sự diệt. Thì con không biết á, là cái thân nào là tịch diệt và cái thân nào á, là sẽ thọ được cái lạc này. Cái này á, là chứng tỏ rằng cái ông tăng này, ông này á, là đại diện cho cái giới trí thức, cái sự mê muội của cái giới trí thức, đọc nhiều quá xong rồi tổng hợp lại mà tạo ra cái sự mê muội lầm lẫn, không có hiểu được. Cái này là cái tiêu biểu của những người là họ dựa vô cái trí thức nhiều quá. Họ dùng cái trí để mà muốn thâm nhập vô cái trí huệ của Đức Phật, không có được đâu, không thể nào. Quý vị có thể hiểu được cái kinh điển của tiểu thừa chứ còn không thể nào mà hiểu được bên đại thừa. Chính vì vậy mà đa số những cái nhà trí thức họ cái xu hướng của họ là họ thích nghiên cứu cái kinh điển của bên tiểu thừa, là tại vì họ có thể cả hiểu được cái logic đó, hiểu được cái lý do tại sao như vậy. Tại vì cái giáo lý của tiểu thừa là nó lôi cuốn cái sự hiểu biết trí huệ trí 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 óc của quý vị. Còn bên đại thừa thì không được như vậy. Để mà quý vị đắc giác ngộ trong cái thời này ấy, là quý vị cần phải nghiên cứu cái pháp đốn ngộ, chứ không thể nào mà nghiên cứu cái pháp tiệm ngộ được, chậm lắm, không có đủ thời gian, không không có sống lâu. Ok. Tấm 329. Kinh nói: If it were the physical body, when the physical body is extinguished, the four elements scatter, that is completely scattering and suffering, cannot be called bliss. Nếu là sắc thân thì lúc sắc thân diệt, tứ đại phân tán, toàn bộ là khổ, khổ không thể nói là lạc. Nghe có lý dễ sợ. Tấm 320. Thì cái ông tăng này ông nói là khi mà cái sắc thân này, cái sắc thân mà chúng ta có sau khi mà chết rồi á, thì tứ đại nó sẽ phân rã, nên á, là còn lại khi mà cái tứ đại nó phân rã rồi thì nó đau đớn, nó khổ sở dễ sợ. Mà đã là khổ như vậy thì làm sao mà gọi là lạc được? Nên chúng ta là chết, nhớ không, là tịch diệt thọ lạc, thì có nghĩa là khi mà tịch diệt rồi ấy, thì cái đó mới là gọi là thọ thọ lạc. Nhưng mà thật ra là khi mà quý vị chết á, cái tứ đại nó phân rã rồi thì là nó đau đớn, nó là cái khổ, thì tại sao, thì làm sao cái khổ này lại có cái tên gọi là lạc được? Quý vị đồng ý không? Ai không đồng ý với cái ông tăng này? Khi mà quý vị chết thì cái sắc thân nó sẽ phân rã trở về cát bụi. Ok. Rồi chúng ta tiếp tục. Ha, nghe có lý quá ha. Tấm 331. Kinh nói: If the Dharma body were extinguished, it could be just like grass, trees, tiles or stones. Then what would receive the bliss? Nếu pháp thân tịch diệt, tức là giống như loài cỏ cây ngói đá, ai đang thọ lạc? Tấm 332. Nếu như mà cái pháp thân này là cái sắc thân, cái pháp thân này á, là khi mà tịch diệt rồi á, thì cũng là vô tri vô giác, giống như là cái loài vô tình, như là loài cỏ cây ngói đá, thì không có nó là vô tình, thì làm sao mà có thể thọ được cái lạc này? Nghe có lý không? Chính vì vậy mà cái ông tăng này á, ông bị kẹt vô cái chỗ này trong vòng 10 năm. Tấm 333. Kinh nói: Moreover, the Dharma nature is the substance of production and extinction, and the five skandhas are the function of production and extinction. Lại nữa, pháp tánh là thề của sanh diệt, ngũ uẩn là dục của sanh diệt. Rồi ông mới đi sâu hơn nữa, ngày càng sâu hơn. Cái này là rõ ràng là những cái vấn đề của mấy cái người trí thức là như vậy. Cái tấm 334 là cái pháp thân này á, là cái thể của sanh diệt, và cái ngũ uẩn này là cái dụng của sự sanh diệt. Ông tăng này bây giờ là ông dùng hai cái từ rất là lớn, là cái thể và cái dụng. Ông nói nhưng mà không có biết là mình đang nói cái gì, không có biết được nó là cái gì. Cái này là cái vấn đề của những cái người mà trí thức, họ đọc những cái từ này rồi tra từ điển mà không hiểu được nó là cái gì. Cái thể này không có phải là để cho quý vị hiểu. Cái thể này cũng không thể mà diễn tả được, cũng không thể nào để mà hiểu được. Nên khi mà quý vị nghe người ta nói á, là thể, thầy nghe người ta nói cái thể, thầy nhìn cái mặt của cái người đó thì bảo không, người này không có hiểu cái thể đâu. Họ không có biết là họ đang nói cái gì. Thành ra là chị khi tốt nhất là cứ nói là dục nó đi đi, đừng có đào sâu vô cái này, nó chỉ làm cho bị quý vị confused rồi, quý vị mơ hồ thôi. Khi mà quý vị thấy người ta mơ mơ hồ á, thì cái cách mà tốt nhất quý vị có thể làm được á là ngưng và rụt lùi, đừng có đi sâu vô với họ, không có cần phải tranh luận với họ. Thầy khuyên quý vị, nếu mà quý vị nghe người ta nói là cái pháp tánh là cái thể, thì quý vị cẩn thận. Nếu như mà là tổ nói, hoặc nếu cái người đó là Bồ Tát hay gì đó, thì được, sẽ học thuộc đi, nhớ liền. Nhưng mà cái ông tăng này á là cái người mà dân trí thức. Rồi cái ngũ uẩn này thầy cũng cũng nghi ngờ là ông này ông không có hiểu được cái ngũ uẩn là cái gì. Là cái ngũ uẩn á là dụng của cái sanh và cái diệt. Giờ dục nó vô thùng rác đi, đừng có phí thời gian. Ví dụ như quý vị thấy những cái bài của mấy cái những cái người trí thức này nè, họ nói về cái thể cái dụng mà thầy nghĩ là 99% của họ không có hiểu họ đang nói cái gì. Thầy chỉ có gặp được một người á là hiểu thôi, mà thầy không có thể nói cái tên của cái người này được. Nên nói tóm lại á, quý vị đừng đừng có nhắc tới những cái tên mà to tát như vậy, nghe nó kêu. Nên á, những cái người trí thức này họ không 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 có nên mà đi sâu vào những cái kinh điển của đại thừa như vậy đâu, tại vì họ hiểu không có tới nơi tới chốn, là họ chỉ làm hại cái pháp thôi, họ họ cắt cắt hết. Nhưng mà ít ra là bên bên tiểu thừa họ 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 có thể học được một chút, nhưng mà thật ra là bên bên nếu mà họ chuyển qua bên đại thừa là họ bị confused, rồi họ không có biết được, họ không có hiểu được cái gì hết. Tấm 335. With one body having five functions, production and extinction are permanent. At the time of production, the functions arise from the substance, and at the time of extinction, the functions return to the substance. Trời ơi. Nhất thể ngũ dụng, sanh diệt là thường, sanh là do thể khởi ra dụng, diệt thì thâu dụng về thể. Ây da da, cái ông này ông đi ngày càng sâu, thầy cũng không hiểu được ông đang nói cái gì nữa. Đây là cái chỗ mà thầy phục lục tội dễ sợ. Gặp mấy cái người như vậy là ông thầy mà nhìn ông một cái là thầy sẽ đứng dậy và ô, xin lỗi, tôi quay trở lại. Đợi 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 tôi quay trở lại liền. Tại vì ông này ông mê muội dễ sợ, rồi ông cứ 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 đi sâu vô những cái lý lẽ của ông. Tại sao mà ai mà có khả năng mà đương đầu với bao nhiêu là cái lớp mê muội này. Thành ra là thầy phục lục tội dễ sợ, ngày ngày kiên nhẫn dễ sợ. Thành ra là quý vị thấy không, cái câu chuyện đó, cái câu chuyện tổng thể là cho quý vị thấy cái ngữ cảnh nó như thế nào. Đối với thầy là thầy bỏ cuộc liền. Nhiều người tới gặp thầy mà mới có hai cái tầng mê muội thôi là thầy đã bỏ chạy rồi, bảo đợi đợi tí nha, tôi quay trở về liền. Còn ông này là ông tăng này là ông đưa ra là nào là thể, nào là dụng, nào là ngũ uẩn, ôi trời ơi, đủ thứ hết. Chính vì vậy mà ngài mới là tổ, còn chúng ta thì không phải là tổ. Tại sao mà ai mà muốn làm tổ chứ? Rồi, ôi trời ơi, còn nữa hả? Kinh nói tiếp. If there were rebirth, then sentient beings could not cease to exist or be extinguished. If that were not rebirthed, they could return to tranquil extinction and be just like insentient objects. Hả? Nói cái gì vậy? Ây da da. Rồi, thiện, cần sân, cần, tiếng thầy đang nói tiếng Tàu. Rùa thiên cần sân. Tại sao không có dịch cái phần này? Có dịch không? Thầy không có nghĩ như vậy. Cái sang trở lại tiếng Tàu là cần sân. Sân là sân này là sang. Cân sơn là rebirth, là sanh trở lại. Còn routine là cái từ gì? Bên tiếng không có thấy dịch bên tiếng Anh. Nên ngay cái chỗ này, nếu như mà quý vị hiểu được cái tiếng Tàu, quý vị mới thấy được cái sự vi tế của nó chỗ nào. Nếu chỉ sanh trở lại, tức là loài hữu tình, tâm niệm chẳng dứt, chẳng tắt. Còn nếu chẳng chịu sanh trở lại, thì về cảnh giới tịch diệt đời đời, đồng với vật vô tình. Rồi, thiên, tiếng Tàu. Thiên, thiên cái gì? À, màu gì? Cái microphone. Cái rồi thiên này là nếu như... Có nghĩa là cái từ tiếng Anh gọi là assuming. Cái này là nó có lý với thầy. Thầy không có biết cái từ thiên nó còn có cái ý nghĩa khác nữa. Protein có nghĩa là giả sử. Nếu như mà có cái sự sanh trở lại. Ok. Thì cái này nó có lý với thầy. Ok. Tiếp tục cái tấm 338. Thấy không, ngay cái chỗ này là thầy là không ý kiến, không có ý kiến gì hết. Thầy nghĩ là ngay cả Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng không có muốn ý kiến gì về này, thành ra là thầy cho thầy đoán là ngay cả Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng chán với cái ông này luôn, cũng bỏ cái ông này rồi. Thành ra là cái ông Tăng này là ông tự cái đào cái hố cho ông. Thành ra là cứ đừng có đụng vào ống, cứ để lục tổ giúp ống. Còn cái trường hợp này nó vui quá ha. Nên nó là trong cái bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa về lục tổ, kinh lục tổ này, ngay cái phần này Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng không có nói gì hết, không đề cập gì hết. Nên nó là khi mà thầy đọc tới cái phần này rồi á, thì mới bảo hả, nói cái gì? Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng không có đụng vô. Rồi làm sao mà thầy dạng cho người ta đây, nếu như mà người ta hỏi. Rồi là thôi, cái tốt nhất là cứ thừa nhận đó là không có hiểu, không biết ông đang nói cái gì. Tấm 338. Thus all dhammas could be suppressed by nirvana and there could not even be production. How could there be bliss? Thế thì các pháp đều bị niết bàn ngăn chế, còn chẳng đặng sanh, có gì là vui? Cái này là thầy chọc mấy cái người tri thức, đặc biệt là mấy cái người mà chuyên về philosophy, cái giáo lý hay học về họ. Rồi những cái nhà triết học này á, rồi họ đưa ra những cái lý thuyết, rồi cái lý thuyết này nó đã sai rồi, rồi người ta lại đưa cái lý thuyết khác, rồi nó cứ chồng chất lên nhau. Thầy xin lỗi những cái nhà triết gia thời này, những người mà chuyên về ngành triết học đó, là quý vị là deluded, là quý vị mê muội dễ sợ. Cái này là cái ý kiến thiện cận của thầy. Nếu như mà quý vị biết như vậy rồi á, thì tại sao lại chọn cái chuyên ngành triết học? Tại vì nếu như mà quý vị không đồng ý với những những cái điều nonsense của cái ông thầy của quý vị ấy, thì làm sao mà quý vị có thể ra trường được với cái bằng thạc sĩ tiến sĩ? Tại vì những cái người này á, họ là đã chứng minh được á, là những cái kiến thức này á, nó là tầm phào thôi. Thầy có cái bằng chứng sống ở đây nè, ông á, là có cái bằng thạc sĩ về triết học là từ cái trường đại học ở bên Irvine. Đừng đừng có bật bật microphone của ông lên. Ok, tấm 340. The master said, "You are a son of Shakya. How can you hold the deviant views of annihilationism and permanence which belongs to other religions and criticize the supreme vehicle Dharma?" Ôi trời ơi. Sư nói ông là con nhà thích. Sao tập theo chỗ tà kiến của ngoại đạo mà bàn qua pháp tối thượng thừa? Thầy đang là nói về cái tiếng tiếng tàu. Thì cái chữ tiếng tàu đó, y này có nghĩa là chê bai hay không? Y luôn này có phải là criticize không? Thì chắc là tiếng tiếng Anh thông thông dịch tốt hơn. Rồi cái tấm 341 thì lục tổ mới nói ngừng, ngừng lại. Ông là người xuất gia, là con của nhà họ Thích, con của Đức Phật. Quý vị thấy không? Chúng ta là học cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đều là con trai, con gái của Đức Phật Thích Ca. Vì vậy đó mà chúng ta sanh ra trong cái gia đình của Phật giáo. Đó là lý, đó là ý nghĩa của cái lễ Tam Quy Y, là có nghĩa là chúng ta được sanh vô cái nhà. Chính vì vậy mà được gọi là con trai của Đức Phật. Khi mà những cái người xuất gia, các vị tăng, thì là chúng tôi là ở trong cái vòng ở phía sau, cái phía trong của gia đình, còn người tại gia là cái vòng phía phía ngoài của gia đình, là con trai con cái của Phật Thích Ca. Thì làm sao đã là con của nhà Thích như vậy thì tại sao mà lại theo cái chỗ tà kiến của ngoại đạo mà bàn qua cái pháp tối thượng thừa này? Làm sao mà chê bai phỉ báng cái pháp tối thượng thừa? Cái này rõ ràng á, là cái tâm nó đang là bị mê muội. Ngay lập tức Đức Lục Tổ nói câm miệng lại, ngậm miệng lại, ngừng. Ok, cái này nó rất là thú vị khi mà thấy được á, là cái cách mà Lục Tổ chọn dạy cái ông tăng này, cái người nó đang là mê muội, cái người tiêu biểu của giới trí thức, rồi ngài mới nói bỏ nó đi, ngưng đi. Cái chỗ kiến giải của ông á, làm nó mê muội. Tại vì ông theo cái chỗ tà kiến của bên ngoại đạo mà dùng cái chỗ đó để mà bàn luận qua cái pháp tối thượng thừa, là mê muội quá đi. Mà cái này á, mà cái này là không thể chấp nhận được, là ông là cái người xuất gia chuyên nghiệp, và làm sao mà ông có thể làm như vậy? Nếu như mà là người tại gia thì còn có thể hiểu được, còn có thể bỏ qua được. Ông như vậy là không có được. Thành ra là Lục Tổ mới mắng ông như vậy. Tấm 342. According to what you say, there is a dharma body that exists apart from physical form and a tranquil extinction to be sought apart from production and extinction. Cứ theo chỗ ông nói thì ngoài cái sắc thân riêng có cái pháp thân, lìa chỗ sanh diệt, cầu nơi tịch diệt. Nó đẹp, dễ sợ, tuyệt vời, dễ sợ. Và ngài là quét quét dọn hết những cái này. Thành ra là ngài nói là 10 năm trời mà cái chỗ nghi hoặc này của ông là làm cho ông hoa rất là mê muội. Rồi bây giờ là ông trình bày tất cả những cái sự hiểu hiểu biết của ông á, là dựa vào cái sanh diệt này, những cái này á, nó không có phải là Phật giáo. Nên nó là bây giờ là để tôi giảng cho ông biết cái chỗ này nó tuyệt vời dễ sợ. Nói rằng á, là có ông nói á, là cái pháp thân là nó khác với lại cái sắc thân, rồi mới nói là lìa chỗ sanh diệt cầu nơi tịch diệt. Wow, cái chỗ này nó tuyệt vời dễ sợ. Cái này là cái phong cách của Lục Tổ, nên á, là ngài theo theo sát cái logic của cái ông tăng này, chứng tỏ rằng á, là ngài có cái sự quan tâm. Còn đối với thầy á, là thầy như vậy đó, làm sao mà ông dám mang rác rưởi tới cho ông kia cái ở phía sau một cái microphone màu cam. Con không có biết là con không có hiểu được là tranquil extinction là cái tịch diệt này là nó là cái gì. Khi mà cái thiết thanh tịnh này, khi mà quý vị thiền, cái tâm của quý vị nó lắng xuống thì quý vị thấy nó rất là calm, bình tĩnh, điềm tĩnh. Chính vì vậy mà những cái người xuất gia đó đi đi sâu vô trong rừng núi để mà tu thiền, thì ở trong đó là nó yên lặng hơn, êm đềm hơn, có ít cái sự trở ngại, ít ở bên ngoài. Thì quý vị có cái sự tĩnh lặng này á, là do là mọi thứ nó đã tịch diệt rồi, nó đã lắng xuống hết rồi. Cái còn còn thêm nữa là cái diệt này á, là không không còn cái tâm suy nghĩ nữa. Cái tâm suy nghĩ nó chết rồi, thành ra mới gọi là cái diệt. Thầy không có nói về về cái cơ thể, cái thể vật lý nó chết, nhưng mà mình chỉ nói là cái tâm suy nghĩ của quý vị nó không có còn hoạt động nữa. Cái đó gọi là tịch diệt. Thành ra là cái sự tịch diệt này á, là cái tịch này là không có còn cái sự ồn ào nữa. Cái diệt này là cái tâm suy nghĩ nó không còn nữa. Nên cái sự tịch diệt này nó an lạc dễ sợ. Đây là cái chỗ mà lục tổ nói tới, mà thầy tin rằng không có một cái người trí thức nào mà hiểu được hết đó. Quý vị có thể lặp đi lặp lại, có thể bắt bắt chước, hoặc có thể học thuộc lòng rồi rồi nói lại tất cả những cái điều mà thầy vừa mới nói đó. Những cái từ mà rất là đơn giản, nhưng mà thực ra họ không thể nào mà hiểu được thầy đang nói cái gì hết. Thầy cái này là thầy chỉ mới nói cho quý vị hiểu là cái về trên bề mặt này là nó có ý nghĩa gì thôi. Ok. Đây, cái chỗ này là nói là tịch diệt. Tịch diệt khi mà quý vị thiền, quý vị đạt tới cái cảnh giới á, nó yên tĩnh thanh bình, rồi cái tâm nó bình lặng xuống, thì cái cảnh giới đó nó yên tĩnh. Chính vì vậy mà mới có cái câu á, là cửu tọa sanh thiền. Khi mà ngồi lâu tu thiền á, thì có thành ra là bên bên thiền tông mới nói á, là ngồi lâu á, là sẽ là sanh thiền. Thì quý vị cứ ngồi như vậy là cái tâm á, nó càng ngày nó càng lắng xuống, nó càng ngày nó càng yên 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 lặng. Thì quý vị mà Khi mà quý vị càng tăng trưởng cái định lực á, thì cái sự yên bình này á, là nó cũng cũng tỷ lệ thuận với cái định lực của quý vị. Hiểu không? Thầy biết là những cái nhà trí thức đó, họ không có hiểu được cái này. Thì từ từ quý vị sẽ đạt được tới cái cảnh giới á, là cái tâm suy nghĩ của quý vị nó che nó không là ngừng hoạt động. Ngay lúc đó quý vị sẽ cảm nghiệm được cái cảnh giới nó bất khả tư nghị, rất là tuyệt vời. Một ngày nào đó ông sẽ hiểu được thôi. Ồ, tôi biết cái này nó là cái gì rồi. À, thầy Vĩnh Hóa nói cho tôi là một triệu năm về trước. Rồi ok, tôi sẽ quay trở lại, nó sẽ quay trở lại. Nó tốn rất là nhiều thời gian để mà quý vị đạt tới cái cảnh giới đó. Nhưng mà khi mà quý vị mà trải nghiệm đó rồi thì bảo ô cái này thấy nó có vẻ quen thuộc quá ha. Ồ, đúng rồi, cái đó là Phật giáo. Ngay bây giờ là chúng tôi chỉ trồng những cái nhân cho quý vị thôi, rồi sau đó là những cái gì mà quý vị trải nghiệm đó, nó còn hơn cả những cái gì mà được được viết xuống, được mô tả ở đây. Chỉ có cái điều duy nhất mà quý vị nói là ồ thì ra nó là như vậy. Ồ, cái cảnh giới tuyệt vời. Thành ra là có nghĩa là họ không có lừa tôi. Thành ra là Lục Tổ mới mới nói là ông là phân biệt giữa cái sắc thân và pháp thân, rồi phân biệt giữa cái sanh diệt với cái tịch diệt, không có nên không có được làm như vậy. Thầy biết chắc là quý vị có rất là nhiều câu hỏi mà quý vị không 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 biết là hỏi như thế nào thôi. Ít nhất là Brady là ông thành thật dễ sợ. Thầy giải thích cho con nghe cái chữ tịch diệt này là gì. Ok, ba tấm 344. Kinh nói, moreover, you propose that there is a body which enjoys the permanence and bliss of nirvana, but that is to grasp tightly onto birth and death and indulge in worldly bliss. Lại nghĩ cảnh niết bàn là thường vui, nói rằng cái thân thọ dụng ấy là chỗ chấp, tiếc thương chỗ sống chết, quá nhiễm sự vui sướng của ở thế gian. Lại nghĩ cảnh niết bàn là thường vui, nói rằng có hai thân thọ dụng ấy là cố chấp, tiếc thương chỗ sống chết, quá nhiễm sự vui sướng ở thế gian. Ok, tấm thầy cũng không hiểu ông đang nói cái ngài đang nói cái gì nữa. Thôi qua tấm 345. Ngài mới nói là ông sai, ông sai, ông sai, ông sai. Ngài kiên nhẫn dễ sợ. Thầy đề nghị là thôi đừng có đi vô những cái chi tiết này, tại vì những cái chi tiết này là nó vô nghĩa quá đi. Cái vô nghĩa này là của ông chí đạo chứ không phải là cái nonsense của chúng tôi. Những cái này là nó vô nghĩa. Cái ông này là ông mê muội, đó là những cái gì mà ông tự làm cho mình, giống như cái câu của Lục Tổ, ông đã làm cái gì để tạo ra những cái chỗ nghi này, là tự ông làm như vậy, tự ông đào hố cho ông thôi, chứ mình đâu có tạo ra cái gì đâu. Cái này nó nonsense. Thành ra là khi mà chứng kiến Lục Lục Tổ có rất là nhiều kiên nhẫn đối với các ông này, mới thấy là ngài từ bi dễ sợ. Thì quý vị có thể đi sâu vào cái chi tiết ở đây, rồi quý vị giảng giải ra. Nhưng mà thầy thì thầy không có muốn đi đào sâu vô. Thầy bắt chước Hòa Thượng Tuyên Hóa, sư phụ thầy. Ông là Hòa Thượng là không có đụng vô. Thành ra là tại sao chúng ta lại như vậy? Cẩn thận. Cẩn thận nha, đừng có rơi vô cái bẫy rồi của những người ấy, là người ta tới rồi người ta nói là tôi không có nghĩ là ông hiểu đâu, thì cứ thừa nhận đi, đúng tôi không có hiểu. tấm 346, kinh nói, You should now know that the Buddha has established that deluded people mistook the union of five skandhas for their own bodies and discriminated dharmas as external dust and marks. Ông này phải biết Phật thấy tất cả thảy, thấy cả thảy các người mê muội, nhận năm uẩn hòa hiệp làm các tướng của thân mình, phân biệt cả thảy các pháp là các tướng của thế gian ở ngoài. Trời, cái tiếng Việt này nó ghê quá, mà thôi kệ. Tấm 347, ông phải biết á, là Phật đã đặt ra được á, là những cái người mê muội, người đã nhận thấy được những cái người mê muội là họ rất là chấp trước vào cái ngũ uẩn này. Đây là cái sự thật Đức Phật dạy như vậy, là cái người mê muội họ mê lầm là cái ngũ uẩn này, là cái cơ thể của họ, cái thân của họ. Quý vị mê muội là tại vì quý vị không biết được cái ngũ uẩn là cái mà tạo ra cái thân thể này gọi là quý vị. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là ở trong, còn ở bên ngoài á thì là phân biệt pháp của cái tướng của thế gian. Thì cứ phân biệt những cái ở phía bên ngoài, chấp vào cái tướng, chấp vào cái đẹp, chấp vào cái sự loyalty, rồi chấp vào cái sự chân chính, rồi che giấu những cái mà nó không đúng, rồi che giấu cái evil nature, cái tánh ác của quý vị, thấy không? Nói hai từ thôi là nó cười, thằng nhóc nó cười, nó thành ra là cái tâm này là cái tâm phân biệt. Rồi quý vị là hãnh diệt đó, là tại vì cái tâm của quý vị phân biệt được rồi. Rồi nhiều người là phân biệt là tôi là đại thừa, tôi không có sợ hãi. Cái đó là cái sự phân biệt rồi, thấy không? Cho nên là lục tổ mới nhẹ nhàng sửa cái ông tăng này, nên nói là đầu tiên ông là cái người xuất gia mà ông lại dùng những cái lý lẽ của bên ngoại đạo để mà ông bàn luận. Rồi sau đó thì ngài mới nói ngày thứ hai nữa là nếu như mà không, đừng có bàn về bên bên ngoại đạo, mà ông bản thân ông là vẫn là mê muội tại vì ông phân biệt. Ok, tấm 348, kinh: They love life, loathe death, and drifted from thought to thought, not knowing that this illusionary dream is empty and false. Ưa sống ghét chết, niệm niệm đổi dời, chẳng biết sự mộng huyễn giả dối. À, nên ngài nói ông là một vị tăng. Cái này là ngài đang là mắng ông không có khác gì với cái người tại gia, rất là chê, xúc phạm. Thấy cái cách mà ngài dạy cho cái ông tăng này không? Thứ nhất là ông là một vị tăng mà ông dùng cái giáo pháp của bên ngoại đạo, cái này là dành cho cái người tại gia thì được, nhưng mà ông là cái người cái trong cái giới chuyên nghiệp như vậy, mà thật ra là ông hoàn toàn không khác gì so với những cái người mà không có phải là trong cái chuyên nghiệp. Ông là cái người xuất gia mà cái tâm của suy nghĩ của ông á là y cũng không khác gì cái tâm của cái người tại gia. Thầy không biết là quý vị sao chứ mà ngài mà hòa thượng tục tổ mà nói như vậy là thầy thấy nó bị sỉ nhục dễ sợ. Nhưng mà nếu mà Nhưng mà tại vì quý vị là người tại gia, thành ra là nó không có ảnh hưởng gì đối với quỷ vái. Ê, những cái kiến giải của thầy ấy là rơi vô những cái lỗ tai điếc, đúng không? Cái người tại gia là họ ưa sống ghét chết, đúng không? Thầy hỏi hỏi mấy cái người xuất gia của thầy ấy là sợ cái gì, rồi họ trả lời là chết, sợ chết, xấu hổ quá, màu màu đỏ. Làm cách nào? Thầy hỏi là đã là người xuất gia rồi tại sao mà vẫn còn chấp trước vào cái ngũ uẩn? Là tại vì là đã không không có mặc đồ của người tại gia nữa, rồi mặc đồ riêng của cái người xuất gia y chang như vậy. Mà tại sao mà tại sao lại còn chấp vào cái ngũ uẩn? Ông thích thú quá hả? Cái này không không có lịch sự đâu ông. Thầy đồng ý, rất là xấu hổ. Cái này, cái chỗ này là mới 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 thấy funny, là lục tổ là mới 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 chỉ ra cho chúng ta thấy cái này là cái tiếng chuông cảnh tỉnh, là chúng ta là cái người xuất gia thì chúng ta có vượt lên trên cái sự yêu thương, yêu ghét, giận hờn rồi sanh tử hay không. Nên đó là Phật lục tổ đang là mắng cái ông tăng này, cái ông đang là ở trong cái trạng thái mê muội, rồi là ông mới 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 bắt đầu là đi từ cái tư tưởng này lôi qua cái tư tưởng khác, mà không biết rằng cái thân này của ông á là nó chỉ là mộng mê mộng huyễn mà thôi, là nó là giả dối. Cái này thành ra là cái ý ở đây là sao? Đừng có chê trách chúng tôi nghe được rồi. Ở cái ông tăng này á, là ông review cái bản chất của chúng tôi rồi, thành ra quý vị không có cần phải phải chát muối vô nữa đâu. Ok, cái ý ở đây có nghĩa là người xuất gia không cũng không khác gì cái người tạo gia, nếu như mà họ không vượt qua được cái sự yêu ghét và cái sự đổi dời, rồi nếu như mà họ không có nhận ra được mọi sự nó là mộng huyễn giả dối mà không có thức tỉnh được, thì là họ không khác gì hết, tất cả chúng ta đều là mê muội. Thầy huấn luyện cho mấy cái người đệ tử của thầy cũng vậy, quý vị là cái người xuất gia cho tới khi mà quý vị phải ngưng được cái sự ưa sống và ghét chết á, rồi quý vị phải thức dậy, thức tỉnh được từ cái mộng huyễn với cái sự giả dối, thì quý vị không bao giờ, thì quý vị cũng không khác gì một cái người tại gia đâu. Chính vì vậy mà đừng bao giờ nghĩ rằng là quý vị hơn cái người tại gia. Đừng, không phải là tại vì quý vị mặc cái đồ xuất gia này mà quý vị có thể thể tự tự động trở nên tốt hơn cái người xuất gia đâu. Nhưng mà cái sự thật là người tại gia họ có nhận ra được những cái vấn đề mà họ có này hay không? Quý vị rất là hãnh diện là quý vị yêu cuộc sống này rồi, thì là sẽ chỉ có hưởng thụ cuộc sống này thôi, rồi không có để ý tới cái chết. Ai cũng sợ chết hết á, và thích suy nghĩ, yêu suy nghĩ, rồi rồi mới nói là ông nói cái này nó là mê mê muội là cái gì. Tôi, người tại gia họ không nhận biết ra được đây là cái cảnh giới của cái sự mê muội. Mà cái này á, thầy không phải là biện hộ cho chúng tôi đâu, nhưng mà ít ra là cái người tại gia khi chúng tôi cạo đầu và mặc cái bộ đồ của người xuất gia, mà ít ra là trong cái chùa chúng tôi, thầy không biết những cái chùa khác làm sao, nhưng mà ở đây á là họ nhận ra được, họ biết được rằng á, họ cần phải vượt lên lên cái sự mê muội này. Rồi là những cái này nó mê muội dễ sợ, là họ phải tìm mọi cách để mà vượt qua được, lên cao nó. Chúng tôi có cái phương pháp, chúng tôi có cái môi trường để mà dạy cho thích hợp, để mà dạy cho quý vị tăng trưởng. Còn trong khi đó cái người tại gia của quý vị á, thì quý vị là bị chìm sâu vô những cái sự mê muội này. Cho nên chúng tôi có cái cơ hội tốt hơn quý vị để mà vượt qua được những cái vấn đề này. Tại vì cái sự huấn luyện của chúng tôi, cái chương trình huấn luyện của chúng tôi á, cái mục đích là giúp cho quý vị vượt qua được như vậy. Còn trong khi đó, người tại gia, cái cách sống của quý vị là quý vị càng ngày càng bị chìm sâu xuống, chìm sâu hết. Có đúng, có thể bây giờ chúng tôi vẫn còn còn mê muội giống như quý vị. Nhưng mà trong tương lai, từ từ khi mà chúng tôi nhà cống hiến cái thân thân mạng này để mà tìm cái con đường giải thoát. Còn trong khi đó thì quý vị người tại gia thì không không có như cái mục đích sống của quý vị không phải như vậy. Thầy không có phải là biện hộ bào chữa đâu, nhưng mà thầy chỉ cho quý vị thấy những cái dữ liệu cơ sở như vậy thôi, để mà thấy được đó là chúng tôi nhận ra được cái vấn đề và chúng tôi đang tìm cách giải quyết, còn người tại gia quý vị không thấy. Cho nên á, không những chúng tôi chỉ mà đối phó với cái sự mê muội của chúng tôi, mà chúng tôi cũng tạo ra những cái công cụ để mà giúp cho chúng tôi, giúp cho quý vị vượt qua được cái sự mê muội. Thành ra là cái đó là cái gì? Đó là vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nếu mà đời này không giải quyết được thì giải quyết ở bên đời sau. Ok. Đây là cái điểm mà thầy thầy muốn nói. Vâng, chúng tôi rất là mê muội và chúng tôi đang là cố gắng giải quyết, và cũng đồng thời chúng tôi đang là chuẩn bị để mà giúp những cái người mê muội. Thầy không biết ở những cái chùa khác như thế nào, nhưng mà ở chùa chúng tôi á, chúng tôi không có phải là chỉ muốn muốn giúp cho mỗi bản thân chúng tôi đâu. Không, cái này không có phải là cái mục đích của chúng tôi. Chúng tôi muốn vượt ra khỏi cái sự mê muội này để mà giúp người khác thoát được cái sự mê muội. Câu hỏi ý kiến gì không? Nào. Bây giờ là cái thời gian mà mấy con đó là phải giơ tay lên rồi 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 mới nói là dạ thưa thầy, con thấy là con bớt mê muội. Đại khái là nói mấy cái câu như vậy đó. Nào, nào, con trai con gái mình đang là cùng đồng thuyền đồng hội mà. Thành ra là nhiều người nghĩ người ta cứ nói là người ta nói là mình chỉ có cái nhận cúng dường thôi, không có làm gì hết á. À, vâng ông màu đỏ. Thưa thầy, con có thể nhận ra được là cái tư tưởng á, thì nó có thể nó diệt được, nhưng mà làm sao để mà mình gạt bỏ được cái sự yêu sống và ghét chết. Thà ông á, là hỏi cái sự mà bất khả thi. Ồ không, ông này ông không thể nào mà từ bỏ được. Ông không có ghét nó hả? Một cái người sa di có thể bỏ được cái nguồn hay không? Được, chắc chắc chắn được. Cái người tại gia có thể vượt lên bên trên của cái nguồn không? Một số có thể. Không phải là cái người mà cứ cứ hỏi những cái câu hỏi khó này. Ok. Thầy rất rất là thẳng thắn với quý vị. Thành ra không những mà chỉ người xuất gia, hoặc là không chỉ cái người sa di, mà thật ra cái người tại gia cũng vẫn cũng có thể làm được. Cái này nó không có phải là dành cho một vài người đâu, mà dành cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái cách mà cái người người xuất gia chúng tôi, ngay cả cái cách mà cái người sa di đó, cái cách mà họ làm để mà vượt qua được nó đó, thì nó khác hơn so với cái cách mà áp dụng so với người tại gia. Tại vì á, nó đối với quý vị thì nó sẽ rất là khó, nhưng mà nó khả thi chứ không phải không. Có cái cách mà làm. Cái câu hỏi kế tiếp thầy sẽ tự hỏi trước khi mà quý vị hỏi thầy. Có người tại gia nào làm được như vậy chưa? Chắc chắn rõ có rất 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 là nhiều người Phật tử đã làm được. Trong cái lịch sử là đã có nhiều người làm được rồi. những người tại gia là ở trong chùa này được hay không, đó là cái câu hỏi thứ hai. À, để thầy xem. À, nổ không, thầy đùa thôi, thầy không có thể nào nói cho quý vị được, tại vì không có bao nhiêu người quý vị mà thầy mà nói rồi là quý vị sẽ biết là con biết là thầy nói người nào rồi, thầy ám chỉ người nào rồi. Nên là cái câu hỏi rằng là cái người sa di đi ở trong chùa này đã vượt qua được chưa, thầy mới nói là yes, tại vì có nhiều người quá, thành ra là quý vị không có thể nào mà nói được người nào với người nào. Thành ra câu trả lời là có được, chắc chắn nó khả thi. Yeah, internet. Bây giờ là internet tham tham gia cái này là không phải là cái dấu hiệu tốt. Chúng ta có thể quay trở lại cái tấm 347 hay không? Cái câu hỏi là the union of the five sense organ, chứ cái sự sự hòa hiệp là cái sự hòa hiệp của cái năm uẩn này. Người ta hỏi cái là dùng cái từ là ngũ uẩn này hay là cái ngũ giác, thì thầy nói là ngay cái chỗ này tiếng Anh ấy, dịch rất là đúng, là cái từ chính, từ đúng là five scandal là ngũ uẩn. Ừ, này là cái này là với bản dịch của bên chùa của hòa thượng tôi nói, thầy của thầy. Nhưng mà quý vị thấy không, đại khái cái này cái cũng chỉ là tiểu thừa mà thôi. Tiểu thừa thì được, nhưng mà tới cái lúc mà qua bên khía cạnh, khi bên 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 khía cạnh của bên đại thừa rồi là họ bị struggle. Thành ra ngày cái tấm mà 347 chúng ta ok đúng không? Thành ra là chúng tôi người xuất gia mặc dù có cái sự mê muội, nhưng mà chúng tôi nhận ra được cái sự mê muội của chúng tôi rồi, nhận ra được rồi, chúng tôi tìm mọi cách để mà giải quyết. Chúng tôi có cái kỹ năng, có cái công cụ để mà giải quyết cái sự mê muội này. Nên á, thầy thấy á, là có nhiều người đã vượt vượt qua được rồi, đã vượt lên trên đó rồi. Mà khi mà quý vị càng giải quyết được với cái vấn đề đó thì quý vị càng thấy là cái cuộc sống này nó tuyệt vời dễ sợ. Không phải giống như là như bên bên tiểu thừa là trốn ở trong phía sau bốn bức tường, hoặc là trốn ở trong rừng núi, ở trong hang động nữa, không phải đâu. Chúng tôi là cũng vẫn sống, chúng tôi vẫn vẫn đưa can đảm đối đầu với những cái khó khăn đó, mà chúng tôi đồng hành cùng với quý vị, tại vì cái pháp của chúng tôi không phải là cái pháp tiểu thừa, mà cái pháp này là chúng tôi là engage để mà đạt được cái sự tiến bộ. Và khi khi mà chúng tôi có cái sự thâm nhập như vậy đó, thì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ phạm phải những cái sai lầm, nhưng mà sau khi mà giải quyết được rồi thì chúng tôi mới cảm nhận được là cuộc sống nó rất là thú vị. Và thầy, bản thân thầy là thấy được ở những cái người con của thầy, những cái đệ tử của thầy. Nên những cái gì mà chúng tôi nói là do cái kết quả bằng chứng thực tế. Nhưng không phải là giống như là bên bên tri thức, mấy cái nhà người trí thức á, là họ đọc chỗ này đọc chỗ kia xong rồi tổng hợp lại với nhau, dùng những cái từ cao siêu. Mà thật ra ở đây á, là rõ có cái sự huấn luyện đặc biệt, mà chúng tôi cũng không có phải chuyên sâu về cái giống như cái cách mà những cái người người trí thức mà họ họ đào tạo của họ đâu. Thấy không, thằng nhóc này nó giỏi, nó can đảm dễ sợ. Coi có câu hỏi gì không. Ok, bây giờ vô cái tấm 350. They revolved needlessly in the wheel of reincarnation and mistook the permanence and bliss of nirvana for a form of suffering. All day long they chase and seek. Thầy hỏi từ tiếng Tàu này nói như vậy có đúng không? Luống chịu sanh tử luân hồi, lấy cảnh thường vui niết bàn, đổi lại làm trạng tướng khổ não và trọn ngày chỉ cầu ở ngoài. Rồi Ngài mới nói, đây là những cái điều mà những cái người mê muội họ làm. Cái này là không phải chỉ có người xuất gia đâu, mà cái người tại gia cũng như vậy. Những cái người này họ họ phải 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 vô cái sự sự cái guồng máy, bị quấn vô cái guồng máy sanh tử luân hồi. Họ không biết rằng là họ có được cái sự lựa chọn. Họ cảm thấy rằng là họ không có cái lựa chọn nào nữa. Rồi cái gì kia là xảy ra sau khi mà chúng tôi chết thì tôi không có điều khiển được. Nhưng mà cái này nó không có đúng. Quý vị tự tự quý vị từ bỏ cái tương lai của quý vị. Cái này là nó vô lý lắm. Quý vị cần phải nói cho người ta biết. Thầy muốn tạo ra nhiều cái video clip nói là chúng ta rõ ràng là có cái sự lựa chọn. Quý nghe rõ không? Mình phải nói cho mọi người biết đó là mình có cái sự lựa chọn, có cái cách để mà thoát ra khỏi cái vòng luân hồi, chứ không không nhất thiết là quý vị phải chịu chịu đắm chìm trong cái vòng luân hồi. Có cái cách để mà vượt ra được. Đừng có chấp nhận, đừng đừng có để những cái lực này nó quấn quý vị theo. Có cái cách để mà quý vị thoát ra được, và cái này nó rất là quan trọng để mà quý vị phải phải thoát ra được. Tại sao họ làm như vậy? Tại vì là họ lầm lẫn cái thường vui niết bàn này á là cái trạng thái của cái sự khổ não. Rồi suốt cả ngày á họ chỉ có truy cầu những cái vật ở bên ngoài. Chạy theo tiền bạc, chạy theo đồ ăn, chạy theo cái danh vọng, chạy theo lợi lạc. Quý vị tìm kiếm những cái thứ này. Và nếu như mà quý vị nghĩ những cái này nó có ý nghĩa, cái này là ý nghĩa của cuộc sống. Quý vị chạy theo bằng cấp. Chính vì vậy mà tại sao mà thầy cũng không hiểu tại sao sư phụ của thầy là để cho phép những người đệ tử của ngài là chạy theo cái bằng, đi học bằng tiến sĩ. Đã là có cái bằng tiến sĩ rồi mà còn kiếm cái hơn nữa. Cái này là nó sai. Suốt cả ngày mà truy cầu những cái ở bên ngoài và rất là hãnh diện. Đó là tại sao mà quý vị cứ bị quấn theo cái vòng sanh tử luân hồi. Cái này là cái điều kiện của con người chúng ta. Thành ra là thầy cần quý vị giúp thầy á nói cho nhiều người biết á, cho họ truyền đạt cái thông điệp là họ cần phải thoát ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Họ không biết một cái gì về cái tử, họ không biết một cái gì cái cuộc sống sau khi chết. Thì khi mà không biết như vậy rồi á, thành ra là họ quay lưng lại với nó. Cái người thế gian này họ không biết gì hết, thành ra là họ sợ chết, dễ sợ. Chính vì vậy mà khi mà người bên Tây Tạng á, họ có cái quyển sách nó gọi là The Book of Death, là cái cuốn tử thư. Thì cái cuốn sách này là nó nổi tiếng dễ sợ. Tại vì viết do Đại Lai Lạt Ma ai đó mà viết ra, rồi thầy đọc rồi mới thấy không, cái này thầy không tin như vậy đâu, thầy không có đồng ý. Cái này là cái cách đối phó với cái sự chết đó, nó không có tốt. Không phải là đại thừa. Bên đại thừa chúng ta có rất rất nhiều cái cách mà đối phó với cái chết này rất là hiệu quả. Nếu mà so với cái bên tiểu thừa, thầy xin lỗi là tại vì thầy so sánh như vậy, nhưng mà thầy rất là thất vọng về cái cách mà họ giải quyết vấn đề bên tiểu thừa. Cái này nó quan trọng lắm. Giúp thầy, giúp lục tổ, giúp những các vị tổ truyền cái thông điệp đừng có cam chịu ở trong cái vòng luân hồi sanh tử. Nếu quý vị không làm cái gì hết thì quý vị bị kẹt ở trong cái vòng luân hồi chạy theo phụ nữ. Tới tới chùa của tôi mà đi đeo đuổi những người phụ nữ, rồi tôi nghĩ là cái điều này là tốt, thật ra là đang là kẹt ở trong cái vòng luân hồi đó mà không nhận ra được, ngu dễ sợ. Nên á, chúng ta cần phải phải nói rõ ràng hơn những cái thông điệp này. Bên công chúa giáo thì mới nói là sau khi chết đó là được về với Chúa. Ok, cái đó là tốt, nhưng mà chúng ta là tốt hơn, có cái cách tốt hơn nhiều. Còn người người Tây Tạng á, thì nói là sau khi mà chết á, thì sẽ luân hồi trở tái sanh trở lại để có cái thân người tốt hơn. Thầy nói không, không có được tái sanh trở lại. Quý vị có biết là tái sanh trở lại đây nó nguy hiểm tới cỡ nào hay không? Nonsense quá đi, tầm phào không à. Thoát ra ngoài, thoát ra khỏi cái vòng này, đừng có ở đây. Ok, nhưng mà thầy cần quý vị ở đây, cần phải nói, quý vị tự bản thân quý vị phải nói là tôi muốn thoát ra ngoài, tôi muốn đi tới cái nơi tốt hơn sau khi tôi chết. Ok, tốt hơn là bên trên thiên đàng, dĩ nhiên là tốt hơn là địa ngục rồi. Cái đó là cái điều quan trọng. Tại vì người người ta ở ngoài họ không biết cái gì khác hết. Thật ra là thầy rất là ngạc nhiên, để thầy chia sẻ với quý vị một số những cái điều mà làm cho thầy rất là ngạc nhiên. Thầy viết cái quyển sách gọi là Cẩm Nang Tịnh Độ để mà giới thiệu cho quý vị biết những cái khái niệm về tịnh độ của bên đại thừa, không có phải là tịnh độ của tiểu thừa. Tịnh độ của tiểu thừa là tịnh độ của một cái người Tàu, của cái người Đài Loan này nọ, họ dạy cái giáo lý của tiểu thừa. Thầy muốn là giới thiệu cho quý vị về về cái giáo lý bên đại thừa, và thầy rất là kinh ngạc về cái cách mà những cái người họ đọc cái quyển sách này rồi rồi họ họ cho ý kiến, mà thầy rất là ngạc nhiên mà không có ai nói cho thầy biết trước đây. Người ta là người ta rất là đói về những khao khát về những cái kiến thức này. Chính vì vậy mà thầy muốn quý vị là phải nói thêm cho người ta hiểu rõ. À, 10 ngón tay màu đen. Thưa thầy, có một cái điều rất là thú vị. Đột nhiên một ngày đó thì ông chồng mới bảo chứ, à, khi mà tôi chết rồi thì có ai nói điều tốt cho tôi không? Thì cái bà vợ bà mới bảo là có, con là đã viết trước những cái tôi em là đã viết trước những cái lời lời tốt cho anh rồi. Là quý vị thấy không, con người ta khiếp sợ cái chết, họ không không dám thừa nhận là họ khiếp sợ. Nên khi mà chúng tôi cung cấp cho quý vị những cái thông tin, cái cách nào làm sao mà quý vị cần phải làm cái gì sau khi chết rồi thì phải làm gì đó, giống như là bên 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 Tây Tạng, người ta ô nghe thì có vẻ hay đó, nhưng mà bên Đại Thừa còn làm được nhiều hơn. Mà thầy nghĩ là họ khao khát những cái thông tin như vậy, họ đói thông tin lắm, họ không thể nào mà nằm mơ được là họ cũng có thể có được cái đời sau y như vậy. Cũng không không phải giống như là mấy người bên Tây Tạng, hoặc là bên người tiểu thừa, hoặc là bên công chúa giáo, hoặc là bên do thái giáo, họ nói là họ họ nói Có nhiều cái mà quý vị có thể làm được. Quý vị có thể hưởng cái lạc này sau khi mà quý vị chết, sau khi mà quý vị còn sống. Rồi sau khi mà quý vị chết thì quý vị có thể đi tới được một cái nơi nó tốt hơn. Cái đó là cái lựa chọn của quý vị. Quý vị cần phải chuẩn bị cho cái tương lai, cần phải đầu tư vào cho cái tương lai. Và người ta đọc thì người ta thích lắm. Tại vì nó tốt hơn. Tốt hơn đó là bịt mắt lại rồi đi đi tới một đi đi tới trước. Và không không biết được là làm cái gì, làm cách nào để mà chuẩn bị cho cái chết. Ok. Nên là kéo ra những cái resource của chúng ta, những cái nguyên. Thành ra là phải phải truyền tải cái thông điệp gọi là cái gì, gọi là cái gì, death planning, chuẩn bị cho sự chết. Ok, prepare and planning, hoặc là chuẩn bị cho vãng sanh, hoặc là rebirth planning, vãng sanh, chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị cho vãng sanh. Ok, rất là tốt. Quý vị thấy là cái này có phải là cái món quà rất là tuyệt vời khi mà quý vị có thể giúp cho người ta không? Cho người ta được không? Cái ý kiến là họ không dám nhận. Tôi nói cho một số vài người biết về cái vãng sanh này mà thật ra là họ không không nghe, họ không không hiểu được. Rõ ràng thầy thầy nhớ là 10 năm trước gặp một cái ông á, là giống như là dân nhà chơi, dân chơi, rồi mới thấy là ông á, là cái gì cũng biết hết. Mà cái ông đó cái gì ông cũng cũng có, cũng giỏi hết, nhưng mà không biết được á, là ông này là ông khiếp sợ cái chết. Ông không biết phải đối phó với cái chết như cái gì. Quý vị thấy không? Tất cả nhìn những cái tiền của ông này, sau khi ông chết rồi ông làm cái gì? Đâu có thể mang theo được đâu. Rồi rồi ông làm cái gì? Rồi đối với những cái tình yêu của ông, họ dĩ nhiên là họ phải 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 bước tới trong cái cuộc đời của họ rồi. Thành ra là còn trẻ thì ông tuyệt vời như vậy đó, nhưng mà khi mà già rồi á, là không có làm gì hết đó. Khi mà qua những cái lời nói của ông á, là thầy nghe ra được cái sự sợ hãi của ông, là ông khiếp sợ, mà thầy cũng không có làm cái gì được hết. Ok, cái truyền những cái thông điệp này ra, mình có thể tạo ra một cái new movement được không? Future Life Matter. Tên là FLM, màu đen 2 ngày trước, một cái cô bé hỏi về cái sự tái sanh. Thì cái cô này là nói chuyện với lại cái đứa con gái nhỏ, rồi rồi mới mới bàn về cái sự tái sanh, rồi luân hồi này nọ, rồi mới 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 hỏi là bây giờ làm sao á, là để mà gạt bỏ được những cái nhân của những cái cõi xấu hơn, rồi rồi làm sao mà để giúp trồng cái chủng tử, cái nhân để mà đi đi tới cái nơi tốt hơn, ví dụ như là Tây phương cực lạc hay gì đó. Thì thầy nói là cái câu hỏi này thật ra là nó cũng không có đúng lắm, là tại vì mình không thể nào mà giúp cho người ta khi mà người ta không có hỏi. Mình có thể mình biết rất là nhiều, nhưng mà nếu như mà người ta không hỏi thì mình không không có quyền nói. Nếu mà họ muốn đọa vô địa ngục mình cũng phải để cho họ không hỏi, không trả lời. Mình phải tôn trọng người ta. Nên ra nhìn vô cái câu câu chuyện ở đây là chí đạo này, là nghiên cứu cái kinh Niết Bàn nó trong 10 năm rồi mà không có hiểu được. Nên là sau đó là mới mới phải đi tìm đi đi tìm kiếm tới lục tổ để mà hỏi. Sau khi mà hỏi rồi thì lục tổ mới có mới có khả mới mới có thể giúp cho ông này được. Nhưng mà nếu như mà không hỏi, trong cái truyền thống của thầy, cái truyền thống mà thầy theo được, thầy học được á, thì nếu mà quý vị không hỏi, chúng tôi không được phép trả lời. Không phải quý vị cần phải hỏi câu hỏi đúng thì chúng tôi mới trả lời được. Nếu mà quý vị trả lời hỏi câu hỏi sai thì chúng tôi sẽ cho quý vị câu hỏi sai. Cái đó là thực tế. Có cái sự sự khác nhau giữa cái mà thầy nói á, là quý vị cần phải truyền tải những cái thông thông điệp, nhưng mà không, nó khác với cái sự á, là bây giờ là để tôi chỉ cho cái cách này cách kia, không có được. Quý vị đừng có phạm phải cái lỗi sai lầm như vậy. Nếu như mà cô đó mà muốn đi 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 lên thiên đàng, tốt, đâu sao đâu. Người sau khi mà rồi mình khi mà ở cô chết á, thì cô nghe cô này cô nói như vậy thì bảo ok, thì tôi biết có nhiều cái nơi họ có thể giúp cho quý vị được, cứ đi, đi tới nhà thờ nè, tới cái synagogue nè, đi đi tới gặp mấy cái ông cha là người ta giúp giúp cho cô biết cái cách mà đi lên tê về lên thiên đàng. Cái công việc của thầy á, là giúp cho cái cô bé đạt được những cái điều mà cô muốn. Cái công việc của chúng tôi là giúp cho quý vị đạt được những cái gì mà quý vị mong muốn. Nhưng mà chúng tôi chỉ ngừng lại ở cái chỗ là giúp cho họ đạt được những cái gì mà họ mong muốn, chứ không phải là những cái gì mà chúng tôi muốn. Thầy không biết là nó có lý với quý vị không? Màu cam có ý kiến gì không? Không còn nữa. Chuyện gì xảy ra? Quên rồi. Ok, được không? Cái mục tiêu ở đây á, cái điểm ở đây á, là con người ta ở ngoài đó là họ rất là đói khát về những cái thông tin về cái chết rồi cuộc sống ở sau cái chết như thế nào. Cái này nó không phải là về Phật giáo không, mà nó là cái thời thời đại internet này. Con người ta cần, người ta muốn biết được là họ có cái sự lựa chọn. Cũng giống như là những cái thông tin là về những cái reset, cái phương thức nấu nướng, tại sao không được, đúng không? Ok, chúng ta hiểu không? Có một người, ví dụ như giả sử có một người bạn, rồi một người bạn tốt đi, cái người này thì không hề biết một tí gì về bên Tây phương cực lạc hết á, mà bây giờ là muốn 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 giúp cho cô này, kê nói với bà này là về cái Tây phương cực lạc được không? Thì thầy nói thầy không có khuyến khích ông nói với cái bà này, thuyết phục bà này về cái Tây phương cực lạc, nhưng mà ông có thể cho bà cái lựa chọn giữa cái Tây phương cực lạc và đến những cái cảnh giới khác. Ví dụ như là mẹ của ông có thể nấu, bà mẹ có thể nấu đồ ăn cho ông, nhưng mà bà chỉ có để ở trên bàn thôi, để cho ông tự ông chọn ông muốn ăn cái món gì ông ăn. Thì cái này nó cũng y chang như vậy. Chúng tôi rất lo lắng quan tâm tới họ thì chúng ta cho họ nhiều cái lựa chọn, rồi rồi sau đó là tự bản thân họ họ phải chọn. Quý vị biết không, ngay cả khi mà họ không có tin tưởng vào cái đời sống sau khi cõi chết, nhưng mà sau khi mà họ chết rồi đó, họ sẽ rất là shock khi mà phát hiện ra là cái cuộc sống sau đó nó như thế nào. Rồi thầy nói cho quý vị biết, 100% thầy chưa có gặp được một cái trường hợp nào mà cái người là họ ai họ cũng rất là mừng đã là chọn đi Tây phương cực lạc. Trong trong cái 15 vừa rồi, năm vừa rồi, thầy chưa có gặp trường hợp nào mà người ta nói là không, tôi không có muốn đi Tây phương cực lạc. Họ rất là mừng, họ rất là biết ơn về cái lựa chọn. Mình không có nói là tôi sẽ gửi gửi cô là đi Tây phương cực lạc, tôi gửi cô đi thiên thiên đàng này nọ, không, mình không có làm như vậy. Mình chỉ nói là đây là những cái lựa chọn ở phía trước mặt đây nè. Xong rồi ông Diêm Vương mới nói là ồ, sư phụ của cô là đúng đúng ông Cô ông biết không, cái này á, là cái lựa chọn tốt nhất của ông á. Thành ra là Diêm Vương mới nói là tôi biết cái ông Tăng này, tôi biết cái này là lựa chọn tốt nhất của ông, thành ra là ông nên nên chọn cái này. Rồi cái người đó người ta mới nói tôi cũng không biết nữa, thì tôi đi tới chỗ nào cũng được, ở thì đừng có nói gì khác hết. Thành ra tất cả những cái gì mà chúng tôi làm á là cho họ cái tên thôi, khoai tây chiên, đại khái là một vài tên của một vài món, mình làm như vậy thôi. Nhưng mà cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây á, là tránh nói cho họ biết về về cái việc đó, phải đợi cho tới khi nào mà họ hỏi mới được. Nếu như mà quý vị nói trước khi mà họ sẵn sàng á, thì nó không có giúp gì được hết á. Tại vì cái tâm của họ là sẽ gạt đi và bảo ồ tôi thề với Chúa, cái này là nó tầm bậy lắm, tôi thề với Chúa tôi sẽ không bao giờ đi tới cái nơi mà ngu ngu xuẩn như vậy. Và rõ ràng là họ chặt cái con đường của họ. Chính vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận là không bao giờ nói nếu như mà họ 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 không có hỏi. Tại vì mình làm như vậy á, là quý vị khuyến khích họ là tự bắn vào cái chân của mình. Họ nói là ồ tôi là cái người người công giáo, tôi không có đi Tây phương cực lạc đâu, tôi không có đi Đông phương cực lạc, tôi không có đi Nam phương cực lạc. Nếu như mà họ có cái thái độ như vậy là họ tự bắn họ, tự hại họ rồi. Quý vị biết không? Tại vì mình có cái sự hãnh diện của mình chứ. Quý vị không cần tôi, chúng tôi thì chúng tôi cũng không cần quý vị. Đúng không? Ít nhất là thầy không biết nhiều người khác làm sao. Có thể là quý vị là rộng rượng hơn thầy. Nhưng mà nếu mà quý vị không có muốn thì tại sao chúng tôi cần phải phải phiền phức như vậy? Ok, hết thời gian rồi. Lần tới chúng ta bắt đầu ở cái tấm 352. Bây giờ làm lễ hồi hướng vãng sanh để giúp cho những người này được đi Tây phương cực lạc.